Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 25 tháng 2. Thưa quý vị, người Việt ở Ukraine nghĩ sao về biến cố chính trị tại quê hương thứ hai của mình?
Có lẽ cái tâm lý người Việt ở đây họ không để ý gì đến chính trị lắm. Khi người Việt ở đây đa số là chỉ để ý gọi là kinh tế thôi. Có lẽ cũng là xuất phát từ khi sang đây là đều là nghèo đói, thế là chỉ lao vào kiếm tiền.
Đó là lời của ông Trần Mạnh Hùng từ Kiev, Ukraine. Mời quý vị nghe tin này cùng tin Tổng thống Mỹ phê chuẩn thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Việt Nam và tin blogger Trương Duy Nhất muốn các nhân sĩ trí thức tham dự phiên tòa xử ông sắp tới. Mời quý vị đón nghe lát nữa đây. Nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Xin mời biên tập viên Khánh An.
Thêm nhiều xáo trộn tại Thái Lan giữa lúc đối đầu chính trị tiếp tục. Không kích tại Pakistan làm 27 phần tử chủ chiến thiệt mạng. Philippines phản đối tàu Trung Quốc tấn công bằng voi rồng. Hoa Kỳ thúc đẩy Uganda hủy bỏ luật chống đồng tính luyến ái.
Trong phần 2 của chương trình sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Xin quý vị hãy gọi điện đến Tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi qua lách qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình lát nữa đây. Thế nhưng trước hết là phần tin quốc tế với Khánh An. Xin mời biên tập viên Khánh An.
Thưa quý thính giả, ngày hôm nay có hai người bị thương trong một vụ tấn công tại một địa điểm biểu tình ở thủ đô Thái Lan, nơi đã chứng kiến bạo động gia tăng giữa lúc đối đầu chính trị kéo dài. Các giới chức Thái Lan nói súng nổ bùng phát vào sáng sớm gần trại của những người biểu tình chống chính phủ, bên cạnh công viên Lumpini ở Bangkok. Nhà chức trách không biết ai là người chịu trách nhiệm trong vụ tấn công này. Các giới chức cho biết cũng có súng nổ tại một khu vực mua bán sang trọng. Bạo động xảy ra sau một loạt đánh bom và nổ súng vào những người biểu tình chống chính phủ, làm 4 người thiệt mạng, gồm có 3 trẻ em và hàng chục người khác bị thương hôm thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Có ít nhất 20 người thiệt mạng kể từ tháng 11 năm ngoái trong những vụ bạo động chính trị tệ hại nhất Thái Lan kể từ năm 2010 giữa những nỗ lực của đối lập nhằm lật đổ Thủ tướng Diên Lật Sinawat. Một số người lo ngại là những xáo trộn có thể trở nên tệ hại hơn nếu những người ủng hộ áo đỏ của bà Diên Lật đổ ra đường như đã hứa để bảo vệ chính phủ. Tại Pakistan, các giới chức quân đội nước này nói không quân đã oanh kích nơi trú ẩn của những phần tử chủ chiến Taliban tại khu vực bộ tộc gần biên giới Afghanistan, giết chết ít nhất 27 phần tử chủ chiến. Các giới chức ngày hôm nay cho biết vụ tấn công sáng sớm ngày hôm nay nhắm vào những khu vực Bắc và Nam Waziristan, lần thứ tư trong một loạt những vụ tấn công như vậy kể từ ngày 20 tháng 2. Không quân thực hiện những vụ tấn công này kể từ khi những cuộc hòa đàm với phe Taliban tại Pakistan tan vỡ trước đây trong tháng. Ngày hôm qua, các giới chức Pakistan nói những tay súng đã giết chết một viên chỉ huy hàng đầu của Taliban tại Pakistan ở Bắc Waziristan, gần biên giới với Afghanistan. Ông Asmatullah Shahin chết trong một vụ giao tranh ngày hôm qua khi ông đang di chuyển trong khu vực Daga Mandi, Bắc Waziristan. Các giới chức địa phương đổ lỗi cho các phần tử chủ chiến đối nghịch về cái chết của ông, nhưng chưa có ai nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này.
Sang tin liên quan tới Ukraine. Thưa quý vị, bất ổn chính trị cùng với những vấn đề khác ở nước này, theo quan điểm của nhiều người, là một cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài chúng tôi tường thuật rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đang theo dõi những diễn biến chính trị ở quốc gia Đông Âu này. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Các cuộc biểu tình bùng ra ở Ukraine khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối một thỏa thuận thương mại với Liên hiệp châu Âu để nhận lấy sự giúp đỡ từ phía Nga. Hiện nay, với một Tổng thống tạm quyền thân phương Tây, cuộc chiến tranh giữa phương Đông và Tây về vấn đề Ukraine vẫn tiếp tục, và Trung Quốc dường như đã quyết định đứng ngoài cuộc đấu này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, Trung Quốc muốn thiết lập một mối quan hệ chiến lược với Ukraine và thực hiện các cuộc thảo luận song phương với quốc gia này về vấn đề viện trợ kinh tế. Quốc gia thiếu tiền bạc này đang cần được cứu nguy kinh tế. Trung Quốc đã hứa viện trợ 8 tỷ đô la cho Ukraine trong chuyến thăm của cựu Tổng thống Yanukovych đến Bắc Kinh vào tháng 12. Đây là khoản trợ giúp bổ sung cho 10 tỷ đô la mà Trung Quốc trước đó đã đầu tư vào Ukraine. Để đổi lại, Ukraine ký kết với Trung Quốc những hợp đồng về mua bán vũ khí và đất đai mà phần lợi nghiêng về Trung Quốc. Năm 2012, Ukraine trở thành nước xuất khẩu vũ khí đứng thứ tư trên thế giới, với rất nhiều trong số đó xuất khẩu tới Trung Quốc. Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, tàu Liêu Ninh, đã được làm tại Ukraine. Năm ngoái, Ukraine đồng ý cho Trung Quốc thuê 5% đất đai để trồng trọt và nuôi lợn để bán cho các công ty nhà nước Trung Quốc. Đây là một phần của thỏa thuận mà Trung Quốc hứa sẽ xây dựng đường cao tốc và các cây cầu tại Ukraine. Ông Bill Bishop là một nhà phân tích chuyên về các vấn đề Trung Quốc. Ông cho rằng trong khi Trung Quốc theo dõi những biến động ở Ukraine, xem nó có ảnh hưởng như thế nào đối với các giao dịch thương mại với quốc gia này, thì Trung Quốc cũng có thể đang nghiên cứu về cuộc cách mạng ở Ukraine với một lý do khác, đó là học cách để tránh những cuộc biểu tình tương tự ở quê nhà.
Bài học khác rất rõ ràng, đó là bạn cần phải có một lực lượng an ninh rất mạnh mẽ, và cơ bản, bạn phải dập tắt bất cứ điều gì khi nó mới manh nha. Một đọt cây nhỏ chồi ra là bạn phải tiêu diệt liền.
Nền kinh tế yếu kém và nạn tham nhũng trong chính quyền nằm trong số các nguyên nhân đã châm ngòi cho các vụ biểu tình ở Ukraine. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế và phát động một chiến dịch rộng lớn để tiêu diệt các vụ tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ đảng viên. Trong khi những vấn đề đó vẫn đang tồn tại ở Trung Quốc, ông Bishop cho rằng cuộc cách mạng ở Ukraine có thể sẽ không gợi hứng cho người dân Trung Quốc để tổ chức các cuộc biểu tình rộng lớn. Ông nói rằng Trung Quốc cho phép truyền bá những thông tin về các cuộc biểu tình ở Ukraine mà không hề kiểm soát.
Vì vậy, rất thú vị là cách họ cho phép thông tin những gì đang diễn ra. Và tôi nghĩ một phần là vì Kiev là một mớ hỗn độn. Nó giống như một mớ hỗn độn, và tôi nghĩ hầu hết người Trung Quốc không muốn sống trong mớ hỗn độn.
Nhà lãnh đạo tạm quyền Ukraine đã loan báo cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 5.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, người đứng đầu chính sách ngoại giao EU hứa cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine giữa lúc nước này đang cố gắng thành lập một chính phủ mới sau khi lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. Bà Catherine Ashton phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay trong khi đang viếng thăm Kiev, thủ đô Ukraine. Bà nói các định chế tài chính phương Tây đang làm việc để những phương cách để giúp cho nền kinh tế Ukraine phục hồi sau 3 tháng biểu tình chính trị. Bà Ashton cũng thúc đẩy Nga để cho Ukraine tự tìm đường để thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị. Trước đó, trong ngày hôm nay, Quốc hội Ukraine hoãn việc bầu chọn tân chính phủ đoàn kết quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Ukraine đồng thời là quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov loan báo việc này vào ngày hôm nay, ngày mà Quốc hội lẽ ra sẽ công bố những nhà lãnh đạo mới. Tin tức cho biết việc trì hoãn này có mục đích để cho các bên liên hệ thực hiện những cuộc tham khảo ý kiến rộng rãi hơn về vấn đề này. Philippines đang yêu cầu Bắc Kinh giải thích sau khi tàu tuần duyên Trung Quốc bắn súng nước vào tàu đánh cá Philippines tại khu vực tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa. Ngày hôm nay, Manila triệu đại sứ Trung Quốc tại thủ đô Philippines để phản đối vụ việc xảy ra trong tháng trước gần bãi cảng Scarborough không người ở. Bãi đá này đã trở thành điểm nóng trong căng thẳng quân sự giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Raul Hernandez nói, Manila phản đối mạnh mẽ những hành động quấy nhiễu trong sự kiện ngày 27 tháng 1 năm nay và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền của các ngư dân Philippines trong khu vực. Ông Raul Hernandez nói, những hành động này, những vụ việc này chắc chắn làm leo thang căng thẳng trong khu vực và đe dọa thêm nữa hòa bình, an ninh và ổn định trong vùng. Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói, ông không muốn phản ứng quá mức đối với điều ông gọi là vụ việc xảy ra một lần, nhưng ông muốn biết trường hợp này có phải phản ánh chính sách mới của Trung Quốc hay không. Đáp lại bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Bắc Kinh bác bỏ những phản đối của phía Philippines, mô tả những hoạt động tuần tra trên biển là thường lệ. Bà Hoa Xuân Oánh nói, Trung Quốc không chấp nhận sự phản đối của Philippines. Hiện nay có những tàu của chính phủ Trung Quốc tuần tra tại vùng biển bãi cảng Scarborough với mục đích nhằm bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời bảo vệ trật tự bình thường tại vùng biển này theo luật quốc tế. Trong những năm gần đây, nhiều nước láng giềng Trung Quốc than phiền về điều họ nói là sự hung hăng của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền vùng tranh chấp.
Thưa quý vị, tin từ Đông Á cho biết, Tổng thống Nam Triều Tiên loan báo việc thành lập một ủy ban để chuẩn bị cho việc tái thống nhất với Bắc Triều Tiên. Bà Park nói, thống nhất với miền Bắc sẽ mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế, Nhưng các nhà phân tích cho rằng miền Nam đối mặt với một gánh nặng rất lớn về tài chính và pháp luật. Từ Seoul, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Tổng thống Park Geun-hye hôm nay loan báo ý định lập ra một kế hoạch cho sự thống nhất của hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. Trong diễn văn truyền hình nhân kỷ niệm một năm ngày bà lên nhậm chức, nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên nói rằng bà sẽ thành lập một ủy ban chủ bị trực thuộc văn phòng Tổng thống. Bà cho biết ủy ban sẽ nới rộng đối thoại và thực hiện những hoạt động giao lưu không chính thức với Bình Nhưỡng. Bà Park Geun-hye nói rằng chính phủ sẽ cho phép mọi thành phần xã hội được tham gia, kể cả các chuyên gia về ngoại giao, an ninh, kinh tế, xã hội và văn hóa, cùng với các tổ chức tư nhân. Bà nói thêm rằng nhờ vào điều đó, họ sẽ tạo ra một cuộc thảo luận trên cả nước về vấn đề tái thống nhất và đưa ra một đồ họa cụ thể của một bán đảo Triều Tiên thống nhất. Triều Tiên bị chia cắt kể từ khi Thế chiến thứ hai chia bán đảo thành miền Bắc chịu ảnh hưởng của Liên Xô và miền Nam chịu ảnh hưởng của Mỹ. Cả Bình Nhưỡng lẫn Seoul đều đặt mục tiêu thống nhất đất nước, nhưng không bên nào nói rõ là họ muốn việc thống nhất diễn ra như thế nào hay nằm dưới sự lãnh đạo của ai. Hầu hết các chuyên gia tán thành nhận định cho rằng miền Nam giàu có sẽ phải đài thọ các chi phí của sự hội nhập của miền Bắc nghèo khó. Trong bài diễn văn Mừng Năm Mới, Tổng thống Park Geun-hye đã mô tả sự kết hợp giữa kỹ thuật tân tiến của Nam Triều Tiên với tài nguyên thiên nhiên và lao động giá rẻ của Bắc Triều Tiên là một giải thưởng độc đắc kinh tế. Diễn văn hôm nay của bà Park Geun-hye tập trung vào kế hoạch kinh tế 3 năm của Nam Triều Tiên mà bà nói sẽ được hưởng lợi từ việc thống nhất với miền Bắc. Bà Park Geun-hye nói rằng cách đây đã lâu, trước Nam Triều Tiên, nước Đức đã tái thống nhất bằng cách chuẩn bị từng bước một. Mặc dù vậy, nhiều nhà phân tích nêu lên sự kiện là thu nhập của Đông Đức chỉ kém Tây Đức vài lần khi hai bên thống nhất lại với nhau. Trong khi đó, thu nhập của người dân Nam Triều Tiên cao hơn 18 lần người dân miền Bắc và GDP của miền Nam nhiều hơn Bắc Triều Tiên tới 38 lần. Năm ngoái, Bộ Tài chính Nam Triều Tiên ước tính rằng chi phí tái thống nhất có thể lên tới 7% GDP mỗi năm, tương đương với khoảng 1.000 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Một số ước tính khác còn cao hơn nữa. Ông Daniel Pinkston, Phó Giám đốc Bộ phận Đông Bắc Á của nhóm khủng hoảng quốc tế, cho biết Nam Triều Tiên cũng thiếu một khung sườn pháp lý để tiếp thu Bắc Triều Tiên.
And if there were change in North Korea, in whatever kind of scenario you think about.
Và nếu có thay đổi ở Bắc Triều Tiên trong bất kỳ kịch bản nào mà chúng ta có thể nghĩ ra, và chúng ta tiến vào một tình huống của sự chuyển tiếp về quyền tư pháp hoặc phải đối phó với làn sóng di dân hoặc tản cư ồ ạt, vân vân. Có rất nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra, nhưng trong những trường hợp đó, chúng ta không hề có một khung sườn pháp lý để hành động.
Loan báo của bà Park Geun-hye được đưa ra trong lúc quan hệ liên triều đang được cải thiện và những cuộc sum họp hiếm có của các gia đình bị ly tán diễn ra trong tuần vừa qua. Hồi đầu tháng này, Seoul và Bình Nhưỡng đã tiến hành cuộc đối thoại cấp cao nhất trong vòng 7 năm. Đôi bên đã đồng ý thực hiện lại chương trình sum họp gia đình và né tránh việc công kích nhau. Thỏa thuận này được xem là một sự nhượng bộ đáng kể của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên lâu nay vẫn thường đe dọa hủy bỏ các cuộc sum họp gia đình vì những cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp giữa Nam Triều Tiên với Hoa Kỳ. Các cuộc tập trận đã diễn ra như kế hoạch đã định. Tuy Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng một chiếc tàu của miền Bắc đã vượt qua ranh giới trên biển phân chia hai miền Triều Tiên, được gọi là lằn ranh giới hạn phía Bắc. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nói rằng chiếc tàu của miền Bắc đã vượt qua ranh giới 3 lần, nhưng đã quay về sau khi được cảnh báo.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể xem tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua số điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Tổng thống Obama phê chuẩn thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Việt Nam. Tổng thống Barack Obama hôm qua đã thông qua một thỏa thuận về hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam, trong một động thái mà các nhà quan sát cho rằng sẽ làm sâu sắc thêm nữa bang giao giữa hai nước cựu thù. Chính phủ Việt Nam và Mỹ đã đạt thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực vừa kể hồi tháng 10 năm ngoái. Quốc hội Mỹ giờ có 90 ngày để xem xét thỏa thuận, và nếu các nhà lập pháp không có ý kiến gì, thỏa thuận sẽ có hiệu lực. Thỏa thuận mở đường cho các công ty Mỹ tham gia thị trường năng lượng hạt nhân dân sự của Việt Nam. Theo thỏa thuận với Mỹ, Việt Nam cam kết dựa vào các thị trường nước ngoài cho nguồn cung cấp năng lượng hạt nhân thay vì tự làm dầu uranium hoặc tái chế plutonium. Hồi năm ngoái, Mỹ và một số nước khác đã giúp đưa uranium làm dầu ở mức cao ra khỏi Việt Nam. Tin cho hay một số nhà lập pháp đã bày tỏ quan ngại về các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân giữa Hà Nội và Washington, cũng như về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cho biết dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam có thể hoãn lại cho tới năm 2020. Việc trì hoãn được loan báo sau khi cơ quan Nguyên tử năng quốc tế đề nghị Việt Nam không nên vội vã xây nhà máy điện hạt nhân. Việt Nam dự định xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân, trong khi nhiều người bày tỏ lo ngại về độ an toàn của chúng, nhất là sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản. Blogger Trương Duy Nhất muốn các nhân sĩ trí thức dự phiên tòa. Ông Trần Vũ Hải, luật sư bào chữa cho ông Trương Duy Nhất, đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy trước phiên xử người lập trang blog Một Góc Nhìn Khác vào ngày 4 tháng 3 tới ở Đà Nẵng. Ông Nhất bị bắt hồi giữa năm ngoái vì vi phạm pháp luật theo Điều 285 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Người sẽ bào chữa cho blogger có tiếng nói trái chiều với nhà nước cho hay hiện ông Nhất vẫn rất bình tĩnh, sức khỏe tốt, tinh thần tốt và ông cũng rất mong được ra phiên tòa để trình bày quan điểm của mình. Khi được hỏi ông Nhất có mong muốn gì trước phiên tòa, ông Hải nói:
ông chỉ mong rằng là được các nhà báo trong và ngoài nước cũng như các nhân sĩ trí thức đến dự phiên tòa để xem xét rằng tòa án Việt Nam xét xử như thế nào, và ông sẽ cùng với luật sư của ông sẽ bào chữa và tự bào chữa ra làm sao để xem rằng là sự thực sự là ông là có tội hay không, hay chỉ là những cái quan điểm của ông để thực hiện quyền tự do ngôn luận.
Theo luật sư có văn phòng tại Hà Nội, người thân của ông Nhất hiện tin tưởng và ủng hộ tinh thần của ông với quan điểm việc ông làm ông phải chịu trách nhiệm, đó là quyền của ông. Ông Hải cho biết đã gửi các kiến nghị lên tòa và tòa có thể tham khảo xem xét trước. Luật sư của ông Nhất từ chối tiết lộ nội dung vì không muốn ảnh hưởng tới phiên xử và để cho tòa độc lập xét xử. Báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam từng nói rằng ông Nhất đã tự bẻ cong ngòi bút của mình, lợi dụng các quyền tự do báo chí để viết và đăng tải những bài viết, bình luận có những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và nhà nước. Về cáo buộc này, luật sư Hải nói:
nếu mà nói chỉ trích nhà nước là theo tôi là một cái quan điểm sai, mà ông ấy là dùng cái quyền của công dân bình thường là quyền tự do ngôn luận, có quyền phê phán nhà nước, kể cả lãnh đạo, tức là ông cho rằng như vậy, mà hiến pháp Việt Nam có quy định rồi, nhân dân có quyền giám sát Đảng, nhà nước mà. Thì một trong cái việc giám sát chính là đánh giá, xem xét, phê phán nhà nước để mang tính chất xây dựng.
Điều 258 Bộ Luật Hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân có khung hình phạt từ 2 tới 7 năm tù. Hà Nội từng dẫn số người dùng Internet lên tới hàng chục triệu người làm bằng chứng cho quyền tự do sử dụng mạng của người dân. Nhưng Việt Nam nhiều năm qua đã bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt vào danh sách các nước là kẻ thù của mạng Internet. Người Việt ở Ukraine ít quan tâm tới chính trị địa phương. Người Việt hiện sinh sống và làm việc ở Ukraine cho VOA Việt ngữ biết rằng các đồng hương của mình không mấy quan tâm tới chính trị, dù chính trường nước sở tại rúng động vì cuộc biểu tình dai dẳng của phe đối lập. Sau những ngày đối đầu đẫm máu giữa lực lượng, an ninh và những người chống chính phủ, cuối tuần qua Tổng thống Viktor Yanukovych bị các đại biểu quốc hội phế truất rồi sau đó bị phát lệnh truy nã. Ông Trần Mạnh Hùng, một người Việt tại thủ đô Kiev, cho VOA Việt ngữ biết, sau những biến cố vừa qua, tình hình nói chung bước đầu đi vào ổn định, với việc phe đối lập có thể nói là chiếm ưu thế. Theo doanh nhân này, đa phần người Việt chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp về mặt kinh tế, tức là việc buôn bán làm ăn thông thương không được tốt trong mấy ngày qua. Ông Hùng cho biết người Việt cũng bàn tán về căng thẳng chính trị ở địa phương, nhưng ông cho rằng người Việt ở Ukraine không có chính kiến. Ông nói, xin trích, tức là ai thắng cũng được, ai thua cũng được, cứ yên ổn làm ăn là được, họ không tỏ thái độ, họ không thể hiện ý kiến mà chỉ bàn luận thôi, họ không ủng hộ mà cũng không phản đối ai cả.
Có lẽ cái tâm lý người Việt ở đây họ không để ý gì đến chính trị lắm, khi người Việt ở đây đa số là chỉ để ý đến gọi là kinh tế thôi. Có lẽ cũng là xuất phát từ khi sang đây là đều là nghèo đói, nên là họ chỉ lao vào kiếm tiền, làm thế nào kiếm được tiền tốt là tốt, còn xã hội nào cũng được. Họ không quan tâm là cộng sản hay là tư bản hay là cái gì, họ không quan tâm. Nên là tạo điều kiện cho họ làm ăn tốt là được.
Hiện có hàng nghìn người Việt Nam sinh sống và làm ăn ở Ukraine, mà nhiều người trong số đó ở lại nước này sau khi sang đây làm lao động hợp tác hồi những năm 80 theo hợp đồng giữa Việt Nam với các nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây. Ông Phí Văn Tiệp từ thành phố Kharkov, một trong những nơi có đông người Việt Nam sinh sống, đồng quan điểm với ông Hùng về sự thờ ơ chính trị của người Việt ở Ukraine.
Cộng đồng thì họ cũng vẫn đi làm ăn bình thường thôi, nó không có gì là ảnh hưởng. Đại đa số ở bên này là mọi người người ta đi chợ hết. Thế của Ukraine thì dạo này nó cũng kém một chút, nên là nó mọi người đi chợ thì nó cũng không được như ngày xưa. Chứ còn về chính trị thì đại đa số bà con bên này thì chính trị họ cũng quan tâm cũng hơi ít. Thì chính trị đấy nếu mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến họ thì họ mới quan tâm. Ở bên này họ không theo đảng nào.
Việc chính phủ Ukraine ra tay đàn áp người biểu tình đã khiến hàng chục người chết trong tuần trước. Những người chống chính phủ đã xuống đường biểu tình để phản đối việc chính phủ ngả về Nga mà phớt lờ châu Âu. Vụ chính biến ở Ukraine đã thu hút được sự chú ý của những người có tiếng nói bất đồng với chính quyền Hà Nội ở trong nước. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người cũng đăng tải lại các hình ảnh về việc phá bỏ tượng Lenin ở Ukraine. Khi được hỏi người Việt ở Ukraine nghĩ sao về hành động này của người dân bản xứ, doanh nhân Hùng nói rằng người ta không quan tâm tới tượng Lenin. Ông cho hay, xin trích, đối với họ giật tượng Lenin hay không giật tượng Lenin cũng chả ảnh hưởng gì, mà họ cũng không để ý đâu. Tiếp tục phần tin quốc tế, một tổ chức nhân quyền cho rằng giới hữu trách Miến Điện đang phạm tội ác chống nhân loại qua việc thực thi những chính sách kỳ thị người Rohingya theo đạo Hồi. Nạn kỳ thị và bạo động đã khiến cho hàng vạn người thuộc sắc tộc thiểu số này phải rời khỏi Miến Điện trong vài năm gần đây. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi sau đây.
Tổ chức nhân quyền Fortified Rights cho biết là một loạt các văn kiện của chính phủ bị rò rỉ hồi gần đây cho thấy những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng chống lại người Rohingya đã xảy ra tại tiểu bang Rakhine ở miền Bắc, trong đó có những sự hạn chế đối với các quyền tự do đi lại, hôn nhân và sinh sản. Ông Matthew Smith, giám đốc tổ chức Fortified Rights, cho đài VOA biết rằng những văn kiện bị rò rỉ và một cuộc duyệt xét các hồ sơ của chính quyền cho thấy là chính phủ đóng một vai trò chủ động trong việc lập kế hoạch và thực thi những chính sách kỳ thị.
Trên cơ bản thì những điều mà chúng tôi muốn nói là chúng tôi có đủ bằng chứng để tố cáo nhà nước và chính quyền trung ương can tội bất hại. Họ đã phạm tội ác chống nhân loại. Người Rohingya bị bất hại chỉ vì họ là người Rohingya. Chúng tôi đã lập hồ sơ để chứng tỏ những vụ vi phạm này xảy ra trên diện rộng và có hệ thống. Và chúng tôi cũng chứng tỏ một mức độ kiến thức mà Tòa án Hình sự Quốc tế đòi hỏi về những yếu tố cấu thành tội ác chống nhân loại.
Chính phủ Miến Điện chưa bình luận về những tố cáo mới nhất này. Những cáo giác về sự đối xử sai trái đối với người Rohingya không phải là mới. Liên Hiệp Quốc cho biết người Rohingya nằm trong số những sắc dân thiểu số bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới. Hầu hết những người này không được cấp quốc tịch Miến Điện, mặc dù họ đã sinh sống ở đó từ nhiều đời. Đa số người Miến Điện xem người Rohingya là những di dân bất hợp pháp, người Bangladesh. Tổ chức Fortified Rights nói rằng những chính sách này rõ ràng là được thiết kế để làm cho người Rohingya không thể sống nổi và phải rời khỏi Miến Điện. Trong bản phúc trình công bố ngày hôm nay, tổ chức này mô tả những sự hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày của người Rohingya. Fortified Rights nói rằng họ có được một mệnh lệnh của chính quyền khu vực dùng làm cơ sở cho chính sách, mà trên thực tế là không cho các cặp vợ chồng người Rohingya ở các thị trấn Mondo và Bothidon được sinh hơn hai đứa con. Chính sách đó phản ánh mối quan tâm của những người theo đạo Phật ở Miến Điện là lối sống của họ bị đe dọa bởi sinh suất quá cao và những lý tưởng tôn giáo mà họ gọi là nguy hiểm của người Rohingya. Ông Matthew Smith nói rằng những mối lo ngại đó hoàn toàn vô lý. Ông nói thêm rằng những sự lo ngại này đã lan tràn một phần bởi vì có những tuyên bố của các giới chức cấp cao trong chính quyền.
In the documents that we've uncovered, we've realized that these views have been shared by senior government.
Trong những văn kiện mà chúng tôi phát giác, chúng tôi nhận thấy những quan điểm đó được chia sẻ với các giới chức chính phủ cấp cao từ thập niên 1990. Họ nói tới sự bùng nổ dân số của người Hồi giáo mà họ cần phải kiểm soát. Họ đưa ra những cáo giác đó mà không có chứng cớ thực nghiệm nào cả.
Nhiều người Hồi giáo đã bắt đầu chạy khỏi Miến Điện, đặc biệt là sau vụ bạo động giữa người Phật giáo và người Hồi giáo ở Rakhine năm 2012, gây tử vong cho khoảng 250 người. Quyền tự do đi lại ở trong nước của người Rohingya cũng bị hạn chế một cách nghiêm ngặt. 45 Rights cho biết là người Rohingya ở Rakhine không được đi từ quận này sang quận khác mà không có phép của chính quyền, và họ rất ít khi được phép du hành ra khỏi tiểu bang. Những ai vi phạm các quy định đó có thể bị phạt vạ hoặc ngồi tù nhiều năm. Trước đây, chính phủ Miến Điện nói rằng chính sách đối với người Rohingya mà họ gọi là người Bangan phù hợp với luật pháp của Miến Điện. Nhưng ông Smith nói rằng chính sách đó vi phạm luật pháp quốc tế và cộng đồng quốc tế nên ủng hộ cho việc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về những sự vi phạm này.
Pressure needs to come to bear on the authorities to end these violations against the Rohingya population.
Cần phải gây áp lực để buộc giới hữu trách chấm dứt những vụ vi phạm này đối với khối dân người Rohingya. Nếu cộng đồng quốc tế tiếp tục có thái độ mềm mỏng đối với giới hữu trách Miến Điện, thì những sự ngược đãi này sẽ tiếp tục.
Ông Smith nói rằng hiện giờ các nỗ lực quốc tế để giải quyết vấn đề này vẫn còn quá ít. Các chính phủ Tây Phương, kể cả Hoa Kỳ, đã bắt đầu nới lỏng những biện pháp chế tài và đã chủ động giao tiếp trở lại với các nhà lãnh đạo của Miến Điện từ năm 2011, là lúc mà quân đội nước này trao quyền cho một chính phủ mà trên danh nghĩa là một chính phủ dân sự. Từ đó tới nay, từng chính phủ đã thực hiện một loạt các biện pháp cải cách chính trị và kinh tế, nhưng nhiều người nói rằng việc này chưa mang lại lợi ích nào cho các sắc dân thiểu số ở Miến Điện.
Mở đầu phần 2 của chương trình là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, ngày lễ Valentine ở Mỹ là một ngày được dành ra để quý ông biệt đãi những người phụ nữ trong đời mình, bằng những bữa tối lãng mạn, những bó hoa và tất nhiên những viên sô-cô-la ngọt ngào nữa. Như ở Nhật Bản, ngày 14 tháng 2 là ngày mà người phụ nữ tặng sô-cô-la cho người đàn ông mà họ yêu quý, và ngày 14 tháng 3 mới là ngày đàn ông mua sô-cô-la tặng lại cho những người phụ nữ mà họ yêu thương. Và giờ đây, cả phụ nữ và đàn ông ở Nhật đều có cơ hội chọn mua một thương hiệu sô-cô-la nhập khẩu sử dụng bột cacao lấy từ Ecuador và được chính người chủ thiết kế mẫu mã, giống với cách mà các sản phẩm sô-cô-la được bán ở cửa hàng Maribel, New York, tại Mỹ. Bà Maribel Lieberman, một phụ nữ Mỹ gốc Honduras với niềm đam mê lớn với sô-cô-la, đã thành công trong việc đem các sản phẩm sô-cô-la được làm theo phong cách Honduras tới cho những khách hàng của mình ở hai cửa hàng sô-cô-la ở khu mua sắm sang trọng Soho nổi tiếng của New York và ở thành phố Kyoto, Nhật Bản. Mời quý vị theo dõi câu chuyện phụ nữ tuần này do Hồng Hoa thực hiện.
Sau khi chuyển tới New York vào năm 17 tuổi và học tiếng Anh, bà Maribel Lieberman theo học các lớp đêm về thời trang ở trường thiết kế Parsons. Nấu ăn là một bất ngờ hạnh phúc và may mắn đối với bà. Trước khi đến với việc kinh doanh ẩm thực, bà đã có một thời gian làm thiết kế tự do cho một vài công ty thời trang, nhưng bà sau đó đã nhận ra rằng bà không say mê ngành công nghiệp thời trang. Bà yêu thời trang, nhưng bà không có đam mê để sống với nó. Bà Maribel cho biết bà chưa bao giờ nghĩ là bà thích nấu nướng bởi lẽ bà không nấu ăn ở nhà. Nhưng khi bà kết hôn, bà bắt đầu thử nghiệm với món ăn khi bà nấu cho chồng. Kể từ lúc đó, bà nhận ra là mình thích nấu ăn. Cuối cùng, sở thích đó đã trở thành công việc kinh doanh thực phẩm đầu tiên tại nhà của bà sau này. Đối với bà Maribel, trong nấu ăn, đồ ăn phải được bày biện đẹp mắt, ánh sáng phải thật hoàn hảo, màu sắc phải hòa hợp với nhau, đĩa ăn và dao dĩa cũng phải đẹp. Bà nói rằng, khi nhìn đồ ăn trên đĩa, điều quan trọng không chỉ là có thứ gì đó để ăn, chúng ta còn cần phải thỏa mãn tất cả các giác quan của chúng ta nữa. Và đây chính là tôn chỉ trong kinh doanh ẩm thực mà bà theo đuổi. 5 năm sau khi bà kinh doanh ẩm thực tại nhà, bà muốn có một bước tiến mới. Bà đã góp vốn chung với một người bạn bán kính mắt và mở một cửa hàng ở Nolita. Cửa hàng được đặt tên là Lunes a Chocolate, có nghĩa là kính mắt và sô-cô-la. Với bảng hiệu như vậy, bà Maribel đã tự nhủ rằng bà phải chắc chắn bán được thật nhiều sô-cô-la. Bà nói rằng, bà là người mà một khi bà muốn tìm hiểu về điều gì, bà sẽ tìm hiểu và nghiên cứu rất sâu về nó. Đối với sô-cô-la, sau khi tìm hiểu về lịch sử bột cacao, bà phát hiện ra rằng những sản phẩm sô-cô-la thượng hạng thường được mọi người lầm tưởng là đến từ châu Âu, nhưng thực ra sô-cô-la ngon nhất lại đến từ châu Mỹ Latin. Và vì vậy, bà đã nghĩ rằng bà có duyên với sô-cô-la, và vì vậy mà bà cần phải mang danh tiếng về sô-cô-la lại cho vùng đất châu Mỹ.
So doing research, I found that Latin America has some of the best qualities in cacao. What I wanted to introduce.
Sau khi nghiên cứu về sô cô la, tôi phát hiện ra rằng ở châu Mỹ Latin có một số loại bột cacao có chất lượng tốt nhất. Điều tôi muốn giới thiệu với mọi người rằng họ thực ra không mấy quen thuộc với nguồn gốc của một hay nhiều loại cacao khác nhau và các hương vị cacao khác nhau. Đó là lúc tôi bắt đầu tập trung vào việc giới thiệu với mọi người nguồn gốc khác nhau của cacao và mời mọi người thử những hương vị khác nhau của cacao. Khi tôi bắt đầu pha chế sô cô la nóng để phục vụ ở Mỹ, tôi vẫn đem bột cacao từ châu Mỹ Latin và từ Ecuador.
Tuy nhiên ở Mỹ, cà phê dường như mới là thức uống phổ biến hơn cả. Vậy tại sao bà Maribel lại chọn kinh doanh về sô cô la mà không phải là cà phê? Bà cho biết.
You know, I'm not a coffee drinker. You know, you always do your passion, but it has been in for generations my our ancestors.
Tôi không phải là người thích uống cà phê. Bạn biết đấy, bạn luôn luôn phải làm điều mà bạn đam mê. Sô cô la luôn luôn là một trong những thứ mà tôi thích ăn. Nhưng không chỉ vậy, mà xuyên suốt nhiều thế hệ, ông bà của chúng ta vẫn chọn cacao để kinh doanh. Vì thế mà đó là điều luôn luôn hấp dẫn tôi. Mặt khác, đối với sô-cô-la, tôi không chỉ phá chế đồ uống mà còn có thể làm ra nhiều sản phẩm khác nữa.
Sự kiện khủng bố 11 tháng 9 xảy ra chỉ một năm sau khi cửa hàng Lunes at Chocolate được mở. Bà và người bạn của bà đã cố gắng tiếp tục kinh doanh thêm một thời gian ngắn, nhưng vì toàn bộ khu vực vẫn rất tồi tệ, khói khắp nơi, và đó không phải là nơi mà mọi người muốn lui tới. Vì vậy, vào Giáng sinh năm đó, bà đã quyết định sẽ thuê một chỗ mới tạm trong tháng 12. Địa điểm mới vốn là một phòng triển lãm nghệ thuật. Bà đã đi mượn nội thất, sơn lại tường màu xanh và đặt tên cho cửa hàng là Maribel. Cửa hàng được mở vào ngày 15 tháng 12 năm 2001. Dự định mở cửa hàng tạm trong tháng 12 đã kéo dài hơn bà dự tính vì cửa hàng Maribel vẫn đứng đó cho tới ngày nay. Sự khác biệt duy nhất có chăng chỉ là việc cửa hàng này đã được mở rộng và cũng chính tại đây, cơ hội đưa thương hiệu sô-cô-la vươn sang một châu lục khác đã mỉm cười với bà.
In New York, I remember the Japanese newspaper coming to my store. They wanted to feature my chocolate in their newspaper.
Ở New York, tôi nhớ có một tờ báo của Nhật tới cửa hàng của tôi. Họ muốn viết bài về các sản phẩm sô cô la của tôi. Và sau đó bài viết về cửa hàng của tôi xuất hiện ngay trên trang nhất của tờ báo. Kể từ đó, tôi bắt đầu có thêm nhiều khách hàng Nhật và thương hiệu của tôi bắt đầu được các cộng đồng người Nhật ở đây biết đến. Một trong những công việc mà tôi đã có trước đó, khi tôi vẫn làm kinh doanh ẩm thực tại nhà, là khi tôi quen một người đàn ông Nhật làm chủ một công ty quảng cáo. Ông ấy thực ra là người đã giới thiệu tôi với đối tác kinh doanh bên Nhật của tôi hiện giờ. Ông ấy là người đã tới và nói với tôi rằng có một công ty đang tìm kiếm một thương hiệu tốt để tới thị trường Nhật.
Giờ đây, khi bước vào cửa hàng Maribel Japan ở Kyoto, khách hàng có thể trông thấy những sản phẩm sô-cô-la được thiết kế một cách nghệ thuật với dấu ấn qua những sản phẩm Ganache, là hỗn hợp làm từ sô-cô-la nung chảy và kem đặc, và những tách sô-cô-la nóng rất nghệ thuật. Tuy New York là một thành phố hiện đại, nhưng cách bài trí cửa hàng Maribel New York lại theo xu hướng cổ xưa, giống như phong cách ở cửa hàng Maribel Japan. Và theo lời bà Maribel, phong cách thiết kế này có thể không thoải mái cho những người ưa chuộng thiết kế hiện đại. Chính nét cổ xưa là điều khiến bản thân bà Maribel cảm thấy thoải mái, và đó cũng là điều thu hút những khách hàng có cùng cảm giác chung với bà.
Kyoto is a city that is you can find all the way Japan used to be with this all these Japanese buildings.
Kyoto là một thành phố nơi bạn có thể tìm thấy một hình ảnh cổ xưa của Nhật Bản với những tòa nhà cổ kính. Tại đây, họ có hiên nhà phía trước và cửa hàng thì nằm ở phía sau. Bạn phải đi xuyên qua những hành lang nhỏ để vào trong cửa hàng. Họ vẫn gìn giữ tất cả những nét truyền thống và nét thẩm mỹ trong ẩm thực. Những công ty ở đó đã tồn tại 100-200 năm rồi. Chúng tôi muốn thương hiệu của chúng tôi kéo dài 100 hay 200 năm nếu có thể. Vì thế mà chúng tôi muốn hợp tác với một thành phố vẫn gìn giữ nét truyền thống đó.
Sinh sống tại một trong những thành phố đa dạng nhất về văn hóa như New York có lẽ là một điểm thuận lợi cho việc kinh doanh ẩm thực nói chung. Tuy nhiên, đối với nhiều người, việc phát triển kinh doanh tại một đất nước hoàn toàn khác biệt về cả địa lý lẫn văn hóa dường như không dễ dàng. Vậy một người phụ nữ như bà Mary Bell đã phát triển việc kinh doanh sô-cô-la như thế nào tại thị trường nước ngoài? Bà cho biết.
Well, my approach to problem solving is different, for example. But being a woman has never something that I think would hold me back.
Có thể tôi có một cách tiếp cận giải quyết vấn đề khác. Nhưng là một phụ nữ chưa bao giờ gây khó khăn cho tôi khi phát triển kinh doanh ở nước ngoài. Ở Nhật, có rất nhiều các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Vì thế mà tôi thực sự không cảm thấy đó là một vấn đề. Bạn biết đấy, đối tác ở Nhật của tôi cũng là một phụ nữ. Và chúng tôi gần như là nói chuyện với nhau hàng ngày. Dĩ nhiên, chúng tôi nói chuyện về việc kinh doanh, nhưng chúng tôi cũng đã phát triển một tình bạn. Chúng tôi quả thực là những đối tác của nhau, vì cả hai chúng tôi chỉ tập trung vào việc đưa thương hiệu Mary Bell tới trở thành một thương hiệu toàn cầu.
Bà Mary Bell Lieberman nói rằng bà đang có kế hoạch mở cửa hàng ở khắp châu Á, bắt đầu từ Nhật. Công ty của bà đã sẵn sàng thêm sô-cô-la lạnh vào thực đơn của mình và sẽ sớm có mặt tại các siêu thị. Nhưng trước mắt, vào ngày 14 tháng 3 tới, hay còn gọi là ngày Valentine trắng, cửa hiệu Mary Bell có lẽ sẽ có rất nhiều khách hàng là đàn ông Nhật, vì đó là khi những người đàn ông cần đáp lễ lại với những người phụ nữ đã tặng quà cho họ vào ngày Valentine cách đó một tháng.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Tiếp sau đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Ngay lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Từ Việt Nam, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến các vấn đề sức khỏe, y học thưởng thức. Vâng, xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, anh Tấn Trương vừa thông báo trên đường dây điện thoại lúc này là bà Phương Nguyễn ở Michigan muốn hỏi về một số vấn đề liên quan đến y học. Vâng, xin chào bà Phương. Mời bà đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Vâng, xin chào bác sĩ. Xin chào quý vị và chúng tôi xin chào bà Phương. Hôm nay bà Phương có cái câu hỏi gì đó đây thưa bà Phương Nguyễn?
Dạ thưa, chào, kính chào bác sĩ, chào chú. Tôi có câu hỏi là sáng sớm ấy, tôi dậy thì tôi uống cà phê với tôi uống trà với lại vắt nước chanh, tôi vắt chanh vào với bác sĩ. Thì trong lúc cái bụng chưa có cái gì thì nó có làm hại cho bao tử không hả bác sĩ, cái chất chanh ấy?
Vâng. Cái cà phê với lại nước chanh mà bà uống như vậy, tức là bà uống chung với nhau hay là bà uống cái nước nào trước thưa bà Phương?
Dạ sáng tôi uống cà phê xong khoảng chừng 10 phút sau tôi uống nước chanh với lại tôi cho mật ong với lại chanh nước trà ấy bác sĩ, trà tôi cho nước chanh với tôi cho mật ong vô thì nó có hại bao tử không hả bác sĩ?
Dạ thì bây giờ cái câu hỏi chính của bà là cái nước chanh nó có làm hại cái bao tử hay không, phải không bà?
Vâng, vâng, nước trà với cho chanh với cho mật ong vô.
Vâng, thực tình ra đó thì cái trà với lại uống với lại nước chanh với mật ong đó thì tương đối nó tốt. Là tại vì những cái thứ đó, cái chanh thì nó cho mang vào trong cơ thể của chúng ta một số những cái vitamin C. Và những cái vitamin C này đó thì hoàn toàn có tính cách thiên nhiên, tức là nó không phải là những cái hóa chất tổng hợp, thành ra nó hoàn toàn rất là tốt. Thế mà thường thường thì cái nước chanh thì nó hay chua, và nếu có cái chất chua nó vào trong cái dạ dày của mình thì nó có thể tăng cái dịch vị hay là cái gì, cái chất chua ở trong bao tử lên, và nó có thể làm cho cái bao tử của mình nó có thể bị tổn thương một phần nào. Thế nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng thì là bà chỉ vắt một chút xíu, một miếng chanh nhỏ vào đó mà thôi, chứ không có nhiều lắm, là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, bà lại cho cái mật ong vào nữa, thì cái mật ong này nó làm cái chất mà nó ngọt, thành ra nó cũng hóa giải cái mức độ chua của cái chanh đi khá nhiều. Đó. Thế thành ra theo chúng tôi nghĩ là chúng tôi không biết là bà uống một cái ly trà chanh mật ong nhiều hay là ít, khoảng chừng được bao nhiêu phân khối đó đấy bà Nguyễn Phương.
Dạ thưa, tôi uống khoảng chừng 8 ao nước chanh bác sĩ, với tôi cho chừng một muỗng ăn cơm mình với mật ong, với tôi cho chừng 1/3 trái chanh bác sĩ ạ, trái chanh vừa 1/3. Dạ.
Vâng. Thì thực tình ra đó, với 8 ounce mà nước trà cộng với này chanh, chanh có chừng được một nửa trái, với lại mật ong vào thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không có hại. Đó, đó là cái điểm thứ nhất. Tức là nó không có ảnh hưởng gì nhiều lắm cho cái bao tử của mình. Và lại khi mà những cái chất chua vào trong bao tử đó, hay là những cái chất nào mà nó có tính cách mà gọi là gây ra tổn thương cho cái bao tử đó, thì cái cơ thể của mình, cái bao tử của mình, nó cũng có những cái môi trường để mà nó adjust, mà nó gọi là thích nghi với lại những cái chất lạ đó. Thế thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là không có cái ảnh hưởng nào cả. Chỉ có một điểm là thế này, là cái cà phê đó mà bà uống buổi sáng khi bà chưa có ăn uống gì cả đó, thì cái lúc đó nếu bà uống mỗi buổi sáng như vậy, hay là lâu lâu bà mới uống như vậy đó bà Phương?
Dạ thưa, mỗi buổi sáng bác sĩ.
Vâng. Thế thì cà phê bà uống đen hay là bà cho một chút xíu đường hay là một cái loại, một cái chất ngọt gì vào trong đó, hay là sữa?
Dạ thưa, tôi chỉ uống cà phê đen thôi bác sĩ ạ.
Vâng, chắc là cũng là một ly nhỏ thôi.
Dạ vâng, cũng cỡ 8 ounce bác sĩ, nó cũng loãng loãng.
8 ounce thì cũng là cà phê thì cũng là nhiều. Thế thành cái thói quen này bà đã áp dụng bao nhiêu lâu rồi thưa với này bà Phương?
Dạ thưa, cũng cả gần một năm nay rồi bác sĩ ạ.
Gần một năm rồi, bà thấy trong người vẫn bình thường, không có gây ra một cái trở ngại gì, không có cái khó khăn mất ngủ hoặc là sốt ruột khi sau khi bà uống cái cà phê chứ bạn thưa bà?
Dạ thưa không ạ.
Vâng, có cho thêm sữa vào trong cái cà phê nó không? Chắc là không.
Dạ không, tại vì tôi thấy nói uống cà phê đen không thì nó tốt hơn đấy, nó cũng hỗ trợ cho cái hạ về đường thì máu đường gì, bác sĩ tôi nghĩ uống nó tốt hơn. Thành thử tôi chẳng bà, có sơ đường, chẳng
bà,
có gì
dạ. Cái đường huyết của bà có bị cao hay không bà Phương?
Dạ thưa, nó là 5.6 hay 5.7 đi bác sĩ, mà khi mà bị đói á bác sĩ.
Vâng, thế nhưng mà hiện thời là chắc là bà không có uống thuốc gì chứ bà, về cái vấn đề hạ đường huyết phải không bà?
Dạ không ạ.
Vâng, thì theo tôi nghĩ đó, thì cái vấn đề thế này, cái cà phê bà cứ uống cũng được, không hề sao hết cả. Thế nếu mà bà muốn đó, thì bà có thể cho thêm một chút xíu sữa vào cái cà phê đó, thì để mà uống thì nó bớt cái chất caffeine ở trong cái cà phê đó. Là tận vì chất caffeine đó nó cũng có thể gây ra một vài cái kích thích cho cái dạ dày của mình. Thế tuy nhiên bà đã có cái thói quen uống cà phê buổi sáng sớm, cộng thêm sau đó một chừng độ 10 phút mà uống nước trà chanh với mật ong, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái thói quen mà bà có thể duy trì được đó là thưa bà, chứ không có cái ảnh hưởng gì. Ngoại trừ khi nào mà khi bà uống vào hai thứ đó mà bà thấy trong người khó chịu, thứ mình là mình phân tích thử coi xem tại làm sao rồi nó gây cái trường hợp như vậy, và bây giờ thì mình mới nghĩ đến cái chuyện mà nó thay đổi cái thói quen đó đấy thưa bà Phương.
Dạ thưa bác sĩ, máu đường mà 5.7 thì nó có cao không hả bác sĩ?
Cái 5.7 thì chúng tôi nghĩ là nó không cao lắm, tức là cái thường thường đo máu, đo đường ở trong máu thì người ta có hai cách đo. Thứ nhất là theo cái miligram, tức là xem cái số lượng đó tính theo cái đơn vị miligram, hoặc là cái thứ hai mà 5.7 đó thì nó là cái millimol, mmol là một cái đơn vị khác để mà đo. Thế thành ra ở cái mức độ đó nó mức độ bình thường đó đấy thưa bà Phương nhé.
Dạ. Nếu mà 5.7 thì nó là bao nhiêu miligram hả bác sĩ? Nó là 100 mấy?
Ồ, thực tình ra thì tôi không nhớ rõ ngay bây giờ, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là trong cái khoảng một cái mức độ bình thường đó đấy thưa bà nhé.
Dạ vâng, dạ kính cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Vâng, kính chúc bác sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc.
Vâng. Dạ. Vâng rồi, dạ. Cảm ơn bà và xin chào bà, và xin chào bạn.
Xin chào bác sĩ, xin chào chú.
Vâng, xin cảm ơn bà Phương đã gọi điện tham gia chương trình của chúng tôi. Và nếu trong tương lai bà có những cái câu hỏi gì cho bác sĩ Nguyễn Y Đức thì xin mời bà cứ tiếp tục liên lạc lại với chúng tôi. Vâng, thưa bác sĩ, cũng anh Trương vừa thông báo là trên đường dây điện thoại lúc này cũng chưa, các quý thính giả đang chắc là cũng đang gọi điện vào, chưa có ai. Thì cũng nhân bác sĩ vừa trả lời bà Phương về cái vấn đề là uống cà phê vào ban sáng đó thưa bác sĩ. Thì thực ra là bên đài VOA thì chúng tôi cũng đi làm việc cũng khá là sớm, và đôi khi rất là buồn ngủ, mà nhiều khi như bản thân thôi chẳng hạn uống thậm chí là hai cốc cà phê vẫn thấy buồn ngủ, thì không hiểu là liệu là uống nhiều cà phê như vậy nó có ảnh hưởng hay không thưa bác sĩ?
Thực tình ra đó thì chúng tôi biết rằng anh chị em ở trong đài thường thường là phải đi làm việc buổi sáng rất sớm thì phải. có khi nhiều khi 2-3 giờ gì đó, theo chúng tôi...
Không ạ, 2-3 giờ thì hơi sớm quá.
Hơi sớm.
Khoảng 5 giờ sáng, bác sĩ. 5 giờ
5
sáng.
5 giờ sáng. Vâng. Nếu mà 5 giờ sáng đi thì tức là chúng ta phải dậy sớm hơn, tức là hơn nửa giờ hoặc là 1 giờ để chúng ta sửa soạn.
Vâng.
Thế thành ra, cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà thường thường là cái giấc ngủ của mình nó ngon.
À.
Thế khi mà mình bị gián đoạn, tức là mình thức dậy sớm, có khi là 4 giờ, có khi là 5 giờ gì đó, thì tất nhiên là cái giấc ngủ của mình nó cũng hơi xáo trộn một chút xíu. Tuy nhiên nếu mình đã có một cái thói quen, tức là cái công việc làm của mình là phải vào cái giờ đó, phải thức dậy để mà đi làm, thì nó cái công việc đó, cái giấc ngủ của mình nó sẽ thích nghi, nó sẽ adjust theo cái thời khóa biểu đó.
Vậy.
Là tại vì trong cơ thể của mình, trong não bộ của mình nó có một cái cơ chế gọi là cái đồng hồ sinh học. Và cái đồng hồ sinh học này đó thì nó sắp xếp những cái chức năng khác nhau trong cơ thể của chúng ta theo một cái giờ nhất định. Đó. Thường thường thì chúng ta ngủ buổi sáng, tức là buổi tối, tức là khoảng 10 giờ trở đi cho đến 5-6 giờ sáng. Bây giờ có những cái trường hợp mà bạn phải dậy sớm thì chắc là có khi bạn phải, cũng như anh chị em trong đài, là phải dậy hơi, phải ngủ hơi sớm một chút xíu để buổi sáng có thể dậy được.
Vậy.
Thế thì khi dậy như vậy được, dậy đó thì thực tình ra mà lái xe ban đêm hoặc là đi xe tàu điện mà đi làm buổi sáng sớm thì thực nhiều khi nó cũng hơi buồn ngủ thật. Thành ra uống một ly cà phê vào thì nó cũng làm cái điểm tốt. Là tại vì đối với một số người thì cái cà phê nó có cái chất caffeine nằm ở trong đó.
Vậy.
Mà cái caffeine thì nó có tính chất là nó kích thích cái hệ thần kinh của chúng ta. Đó, mà nó kích thích tức là chúng ta làm cho chúng ta tỉnh táo một chút xíu. Đó là cái vấn đề, là cái ích lợi của cái vật uống cà phê là nhờ cái chất caffeine. Thế tuy nhiên cũng có nhiều người uống cà phê mà vẫn ngủ như thường. Như cái đó là cái thói quen của từng người mà thôi. Thế trong trường hợp câu hỏi của bạn đã thì thực tình. Nếu mà cần mà bạn làm ở đài cũng đã lâu rồi, mà buổi sáng nào bạn cũng phải đi như vậy mà bạn vẫn phải cần đến cái cà phê thì thôi, mình cứ uống cũng không sao hết tất cả.
Vậy.
Tuy nhiên nếu mà mình có thể được đó thì trong cái khoảng thời gian mà mình đi lái xe đi hoặc là ngồi xe điện đi làm như vậy đó thì mình có thể relax, mình tập trung gì đó một chút xíu. Thế rồi là cho nó bớt cái cơn buồn ngủ của mình, rồi đến sở mình làm thì mình tập trung vào công việc làm của mình đó để bạn tập trung.
Vâng, cũng nhân tiện xin hỏi bác sĩ một chút là trong khi mà trao đổi với nhiều bạn bè đó thì họ cũng nói rằng là đi làm vào cái thời điểm mà cái giấc ngủ của mình đang ngon như vậy đó thưa bác sĩ, thì nếu mà cứ liên tục như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái trí nhớ của mình và nó có những cái ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đó ạ. Thì không hiểu là qua cái quá trình mà nghiên cứu thì bác sĩ thấy rằng là cái những cái lời nói của những cái bạn bè của tôi họ nói thế có đúng không ạ? Tức là sẽ bị suy giảm trí nhớ trong thời gian dài đó.
Thực tình ra nếu mà mình thiếu ngủ thì thực tình ra cái ngủ, thì tại làm sao mình ngủ thì thực tình ra bây giờ người ta cũng chưa giải thích được cái lý do, nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng thì là cái cơ thể của chúng ta nó tuân theo một số những cái quy luật của tạo hóa.
Vâng.
Ban ngày là để chúng ta làm việc, có phải không ạ?
Vâng.
Ban đêm là để chúng ta gọi là ngủ và nghỉ. Thế thì cái sự ngủ nghỉ đó thì được giải thích là để cho cái cơ thể của mình, cái trí óc của mình nó thư giãn.
Vậy.
Để nó bù đắp lại, hay là nó bồi bổ lại, hay là nó repair, nó sửa sang lại những cái mà thay đổi ở trong cơ thể của mình, cũng như là những cái tổn thương mà xảy ra trong ban ngày trong khi chúng ta làm việc. Thí dụ như là chúng tôi đương nghĩ để mà trả lời câu hỏi như thế này thì cái não bộ của chúng tôi nó cũng bị ảnh hưởng một phần nào ở trong đó.
Vậy.
Thế thì ban đêm chúng ta phải ngủ để mà chúng ta gọi là bồi dưỡng, để mà tu sửa những cái chuyện đó.
Vậy.
Thế nếu mà chúng ta mất ngủ mà gọi là hay là không ngủ được một cách lâu ngày thì tất nhiên rằng thì là cái tâm trạng của chúng ta nó sẽ bị suy yếu, cái não bộ của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng vào đó, và nó sẽ thiếu cái sự mà gọi là bồi dưỡng cho cái toàn cơ thể của chúng ta, mà trong đó cái não bộ của chúng ta nó đóng một cái vai trò rất quan trọng. Thế vì thế cho nên nếu cứ kéo dài thì chúng tôi nghĩ rằng thì là một lúc nào đó cái trí nhớ của mình nó cũng bị suy giảm đi. Đó.
Vâng.
Nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện mà nó phải trường kỳ, tức là lâu ngày, chứ không phải rằng thì là một vài ngày hoặc là vài ba tuần lễ. Mà những cái trường hợp đó là có thể là thiếu ngủ kinh niên. Thì chắc là bạn Trung cũng để ý rằng thì là có những người thiếu ngủ ban ngày thì họ ngây ngất, họ buồn ngủ, họ ngáp lên ngáp xuống, thành ra cái sức khỏe của họ không có energy để làm việc. và cái sức khỏe đó cả về tinh thần cũng như là về vật chất tới bản vũ trụ. Thành ra chúng ta phải làm thế nào để mà thay đổi được cái thói quen đó. Cũng như là những người họ làm việc cả đêm đó, thì tất nhiên là cái thời gian ngủ của họ cũng thay đổi đi. Ban đêm làm việc, ban ngày thì là họ phải về nhà, họ ngủ. Thì cái thời gian ban ngày đó, đó là cái thời gian ngủ để mà bồi dưỡng lại. Và nếu mà phải làm ca đêm thường xuyên như vậy, thì tất nhiên rằng thì là cái não bộ hay là cái đồng hồ sinh học của chúng ta, nó cũng adjust theo cái lịch trình đó để bạn giúp.
À, thế ạ, vâng. Thế không hiểu là ngủ khoảng bao nhiêu tiếng một ngày thì là tốt hả bác sĩ? Tôi thấy mọi người nói rằng là ngủ phải khoảng 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà với cái tình hình là đi làm sớm như vậy thì nhiều khi chỉ ngủ được có 4-5 tiếng thôi bác sĩ. Mà hôm nào mà có nhiều tin á, nhiều khi là mình phải chăn trở để suy nghĩ xem là làm những cái gì hôm sau, thì là nghỉ ngủ rất ít, thì không hiểu là mấy tiếng thì đủ thưa bác sĩ.
Thực tình ra cái việc làm của các bạn như vậy thì vào làm gọi là giống như là cái kiểu làm ca đó, tức là không bình thường. Bình thường là người ta làm việc buổi sáng từ 9:00-8:30 cho đến 4-5 giờ chiều.
Vâng.
Đó. Thế thì ban ngày chúng ta làm việc như vậy thì buổi tối về thì chúng ta ăn cơm rồi chúng ta đi nghỉ vui vẻ với gia đình, xong rồi chúng ta đi nghỉ, tức là có cả một cái đêm dài là 6-7 tiếng để mà ngủ.
Vâng.
Thế với câu hỏi của bạn là ngủ bao nhiêu tiếng thì thực tình cái nhu cầu ngủ nó thay đổi tùy theo cái tuổi của con người.
Vâng.
Tùy theo cái sức khỏe của con người. Đó, cái tuổi con người là thế này, ở trẻ em đó thì bạn Nguyễn Trung cũng như quý vị thính giả thấy rằng thì là mới sinh ra thì các cháu nó ngủ rất là lâu.
Vâng.
Có phải không ạ?
Vâng.
Có nhiều khi nó ngủ liên miên cả 11-12 tiếng, ngủ liên miên. Thế nhưng mà càng lớn lên thì cái số giờ hay cái nhu cầu ngủ nó cũng giảm đi. Đó. Thí dụ như trẻ em mà nó mới sinh ra rồi đến 1-2 tuổi vân vân thì nó có thể ngủ từ 11-12 tiếng, sau đó nó rút xuống còn từ 10 tiếng. Thế rồi đến lúc lớn lên thì cái nhu cầu ngủ của chúng ta nó giảm đi và cái nhu cầu làm việc ban ngày thì nó tăng lên. Thành ra chúng ta không thể nào suốt ngày chúng ta ngủ được, mà chúng ta phải chia cái thời gian ban ngày và ban đêm. Ban ngày để làm việc từ 8:00-8:30, 9:00 cho đến 4 hoặc 5:00 chiều là đủ rồi. Thì sau đó chúng ta về nhà thì buổi chiều chúng ta ăn cơm với gia đình, rồi sau đó thì chúng ta đi ngủ. Thì có thể là ngủ từ 11:00 cho đến 5:00 sáng, 4:00 sáng hay là 6:00 sáng. Cái quan trọng của cái giấc ngủ ban đêm là làm thế nào để có một cái giấc ngủ đó hết sức là bình an.
Vâng.
Đó, tức là ngủ một mạch cho tới sáng hay là một mạch cho tới cái giờ nào đó mà mình set up để mà thức dậy.
Vâng.
Thì cái bình an, cái giấc ngủ đó là cái vấn đề quan trọng, tức là không có một cái gì nó gây xáo trộn cho mình đó là bạn Nguyễn Trung. Thành ra câu hỏi bao nhiêu tiếng thì chúng tôi nghĩ rằng 6 tiếng là cũng là đủ, mà ngủ một mạch thì là đủ rồi đấy bạn Nguyễn Trung.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã có những cái lời khuyên rất là bổ ích cho bản thân tôi cũng như là cho quý thính giả của đài VOA. Thưa bác sĩ, là thời gian dành cho chương trình Hỏi Đáp Học trực tiếp đến đây đã hết và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin chào bác sĩ.
Xin chào bạn Nguyễn Trung cũng như chào quý vị thính giả của đài VOA.
Vâng, xin chào bác sĩ. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một tòa phúc thẩm tại Việt Nam đã giữ nguyên án phạt một luật sư nhân quyền có tiếng và cũng là một người viết blog trên Internet về tội trốn thuế mà ông bị vu khống. Tòa án Nhân dân tối cao Hà Nội hôm 18 tháng 2 đã xác nhận phán quyết hồi tháng 10 năm 2013 của thẩm phán xét xử cho rằng Việt Nam Solution, một công ty do ông Lê Quốc Quân đứng đầu, đã không trả khoảng 30.000 đô la tiền thuế. Ông bị kết án 30 tháng tù và được lệnh phải đóng một khoản tiền phạt nặng. Vụ xử này thu hút sự chú ý của các tổ chức nhân quyền, xã hội dân sự và cộng đồng quốc tế, đã bày tỏ những e ngại rằng chính phủ Việt Nam lợi dụng các luật lệ về thuế vụ, thêm vào các biện pháp kiểm soát chặt chẽ báo chí và những hạn chế chính trị để bóp nghẹt bất đồng chính kiến. Ông Quân, 42 tuổi, là một luật sư nhân quyền có tiếng. Ông cũng đã viết một trang blog mang tên ông, đề cập tới các vấn đề dân quyền và các tình trạng tôn giáo cũng như chính trị tại nước ông. Giới hữu trách Việt Nam đã bắt giam ông Quân vì hoạt động của ông trong quá khứ. Hồi năm 2007, ông Quân bị bắt sau khi trở về Việt Nam từ Hoa Kỳ, nơi ông là một khách mời của Tổ chức Yểm trợ Dân chủ Quốc gia. Ông lại bị bắt lần nữa hồi tháng 12 năm 2012 vì những cáo trạng liên quan tới thuế khóa và đã bị cầm tù từ đó tới nay. Các luật sư của ông Quân bác bỏ các cáo trạng là ông trốn thuế. Họ nói rằng nếu có các vấn đề liên quan tới kế toán thì phải được giải quyết qua các thủ tục hành chính chứ không phải bằng truy tố hình sự. Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về phán quyết của tòa phúc thẩm này. Việc sử dụng luật lệ về thuế theo cách này để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại. Phán quyết này cũng có vẻ không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và các nghĩa vụ của Việt Nam đối với Công ước Quốc tế về Dân quyền và Quyền chính trị. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích ông Quân và tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả các công dân được bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh trực tuyến tối nay của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, mời quý vị nghe biên tập viên Khánh An tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Thưa quý thính giả, Philippines đang yêu cầu Bắc Kinh giải thích sau khi tàu tuần duyên Trung Quốc bắn súng nước vào tàu cá Philippines tại khu vực tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa. Ngày hôm nay, Manila triệu đại sứ Trung Quốc tại thủ đô Philippines để phản đối vụ việc xảy ra trong tháng trước gần bãi cạn Scarborough không người ở. Bãi đá này đã trở thành điểm nóng trong căng thẳng quân sự giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Raul Hernandez nói, Manila phản đối mạnh mẽ những hành động quấy nhiễu trong sự kiện ngày 27 tháng 1 năm nay và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền của các ngư dân Philippines trong khu vực. Đáp lại bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Bắc Kinh bác bỏ những phản đối của phía Philippines, mô tả những hoạt động tuần tra trên biển là thường lệ. Ngày hôm nay có hai người bị thương trong một vụ tấn công tại một địa điểm biểu tình ở thủ đô Thái Lan, nơi đã chứng kiến bạo động gia tăng giữa lúc đối đầu chính trị kéo dài. Các giới chức Thái Lan nói súng nổ bùng phát vào sáng sớm gần trại của những người biểu tình chống chính phủ bên cạnh công viên Plumpini ở Bangkok. Nhà chức trách không biết ai là người chịu trách nhiệm trong vụ tấn công này. Các giới chức cho biết cũng có súng nổ tại một khu vực mua bán sang trọng. Chủ tịch Quốc hội sắp ra đi của Ai Cập đã được cử làm thủ tướng mới sau khi Thủ tướng Chính phủ lâm thời từ chức đột ngột. Tổng thống lâm thời Adli Mansour ngày hôm nay chọn ông Ibrahim Malaf để thành lập chính phủ mới. Ông Malaf là người đứng đầu công ty quốc doanh xây dựng khổng lồ dưới thời Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak và giữ chức vụ bộ trưởng nhà đất trong nội các lâm thời vừa từ chức vào ngày hôm qua. Ông Malaf nói ông sẽ thành lập một chính phủ mới trong vòng vài ngày. Ông cho biết tại một cuộc họp báo là sẽ dẹp tan khủng bố tại mọi nơi ở Ai Cập và khôi phục an ninh. Các giới chức quân đội Pakistan nói không quân đã oanh kích nơi trú ẩn của những phần tử chủ chiến Taliban tại khu vực bộ tộc gần biên giới Afghanistan, giết chết ít nhất 27 phần tử chủ chiến. Các giới chức ngày hôm nay cho biết vụ tấn công vào sáng sớm ngày hôm nay nhắm vào những khu vực Bắc và Nam Waziristan, lần thứ tư trong một loạt những cuộc tấn công như vậy kể từ ngày 20 tháng 2.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.